người nhà bệnh nhân cũng được mời vào một phần cuộc họp. Họ chỉ muốn biết ai chịu trách nhiệm và chi phí điều trị được thanh toán thế nào. Khi nhìn thấy dấu điện tử, người quay đoạn video đêm qua nói không thể có chuyện một hệ thống tự đặt tên dược sĩ vào giấy tờ. Thanh Nghi hiểu sự giận dữ ấy. Cô không dùng những thuật ngữ kỹ thuật để né tránh. Cô nói nhà thuốc Vân Tịch phải thanh toán toàn bộ chi phí liên quan, bất kể cuộc điều tra kết luận ai sai. Riêng cáo buộc cô đổi thuốc, cô không chấp nhận chỉ dựa trên một bản in chưa có lịch sử chỉnh sửa. Câu trả lời khiến người nhà không hài lòng, nhưng ít nhất họ nghe được một cam kết cụ thể thay vì lời xin lỗi trống rỗng. Cuối cuộc họp, quyết định đình chỉ được kéo dài vô thời hạn. Thanh Nghi phải bàn giao mọi tài liệu thuộc nhà thuốc và không được liên hệ nhân viên về vụ việc nếu chưa có người giám sát. Ông Minh Khải còn đề xuất tạm dừng khoản phụ cấp của cô để lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân. Một vài người gật đầu vì cho rằng đó là cách bảo vệ danh tiếng chung. Thanh Nghi đồng ý dành phần lương còn lại của tháng cho chi phí điều trị, nhưng yêu cầu văn bản ghi rõ đây là hỗ trợ tự nguyện, không phải thừa nhận cháo thuốc. Ông Minh Khải nhìn cô lâu hơn bình thường rồi mới chấp thuận. Chiều hôm ấy, Gia Bảo nhận thông báo từ phòng đào tạo rằng suất thực tập sáng mai tạm hoãn để tránh xung đột lợi ích. Cậu cười cay đắng, hỏi một thực tập sinh chưa bước qua cửa đã có thể tạo ra xung đột gì. Thanh Nghi gọi cho đầu mối đào tạo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng quyết định đến từ ban quản lý nhà thuốc Vân Tịch. Gia Bảo muốn tự đến hỏi, cô bảo cậu ở nhà, bởi nếu cậu nổi nóng, họ sẽ dùng phản ứng ấy để chứng minh cả hai chị em thiếu chuyên nghiệp. Sự nhẫn nhịn này làm cậu tổn thương. Cậu hỏi có phải giữ im lặng nghĩa là mặc nhiên để họ thắng không?